Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Myanmar thiết quân luật sau khi các nhà máy Trung Quốc bị phá hoại, Việt Nam kết án 4 người liên quan đến chính phủ lưu vong chống chính quyền cộng sản. Báo chí nhà nước đăng nhiều bài vở tưởng nhớ Trần Gạt Ma gây ngạc nhiên. Việt Nam sắp bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trong tứ trụ bầu chọn lãnh đạo mới. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 15 tháng 3, chính quyền quân sự Myanmar mở rộng thiết quân lực hoàn toàn cho các khu vực khác ở thành phố Yangon sau một cuộc biểu tình trên toàn quốc vào cuối tuần, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, theo hãng tin AP, Reuters và Bloomberg. Thông báo của chính quyền quân sự Myanmar cho biết, Hội đồng Hành chính Nhà nước đã hành động để tăng cường an ninh, khôi phục luật pháp và trật tự, đồng thời cho biết tư lệnh khu vực Yangon đã được giao thêm quyền hành chính, tư pháp và quân sự trong khu vực do ông chỉ huy, theo hãng tin AP. Hãng tin Reuters hôm 15 tháng 5 dẫn lời các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ, giết chết 2 người. Những người biểu tình đã xuống đường bất chấp việc chính quyền sử dụng bạo lực ngày càng leo thang, với hàng chục người thiệt mạng hôm 14 tháng 3, trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Các cuộc tấn công đốt phá hôm 14 tháng 3 đã khiến Trung Quốc đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất về tình trạng hỗn loạn bao trùm Myanmar, nơi nhiều người cho rằng Trung Quốc ủng hộ cuộc đảo chính, cũng theo hãng tin Reuters. Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi các tướng lĩnh cầm quyền ở Myanmar ngừng bạo lực và đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công ác độc, gây thiệt hại trị giá 37 triệu đô la và 2 nhân viên Trung Quốc bị thương. Hôm 14 tháng 3, xảy ra cuộc đụng độ đổ máu ở vùng ngoại ô Halai Thác Gia của Yangon, nơi lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 37 người biểu tình. Sau các cuộc tấn công đốt phá các nhà máy do Trung Quốc làm chủ, một bác sĩ trong khu vực giấu tên cho Reuters biết. Còn ở những nơi khác có đến 16 người thiệt mạng, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị APPP và một cảnh sát cho biết. Theo số liệu của Hiệp hội Tù nhân Chính trị AAPP và các báo cáo mới nhất cho biết, số người chết từ cuộc biểu tình ở Myanmar lên đến 140 người. Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3 đã tạm thời chặn việc Bộ Quốc phòng buộc các nhà đầu tư Mỹ phải thối vốn khỏi nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi, theo hãng tin Reuters hôm 15 tháng 3. Vào giữa tháng Giêng 2021, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa công ty Xiaomi và 8 công ty khác vào danh sách yêu cầu người Mỹ phải bán cổ phần của họ trong các công ty này trước thời hạn. Các hạn chế này dự kiến có hiệu lực vào tuần tới. Vào cuối tháng Giêng 2021, công ty Xiaomi đã đệ đơn khiếu nại lên một tòa án ở thủ đô Washington để tìm cách thoát khỏi danh sách này, gọi việc bị đưa vào danh sách là bất hợp pháp và vi hiến, và cho rằng công ty của họ không chịu sự kiểm soát của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông Rudolph Senderas, thẩm phán Hoa Kỳ khu vực Washington DC cho biết hôm 12 tháng 3 rằng tòa án kết luận các bị cáo đã không đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng lợi ích an ninh đang bị đe dọa. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của công ty Xiaomi hoan nghênh phán quyết của tòa án Mỹ và gọi việc bị chỉ định Xiaomi là một công ty quân sự của Trung Quốc là độc đoán và bất thường. Người phát ngôn cho biết, Xiaomi có kế hoạch tiếp tục yêu cầu tòa án tuyên bố chỉ định là bất hợp pháp và xóa vĩnh viễn việc chỉ định này. Hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết Hoa Kỳ nên nhanh chóng hành động để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, bởi vì một khi giai đoạn bầu cử của Tổng thống Iran bắt đầu, điều đó khó có thể xảy ra, cho đến mãi cuối đến năm nay, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại cơ quan tư vấn của Trung tâm Chính sách châu Âu, ông Zarif lặp lại yêu cầu từ lâu của Tehran rằng Washington trước hết phải tuân thủ bằng cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận Iran, được gọi là JCPOA. Theo đó, Iran chấp thuận hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Kể từ đó, Washington đã áp dụng các biện pháp trừng phạt và Tehran đáp trả bằng cách vi phạm một số điều kiện của thỏa thuận. Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu khôi phục thỏa thuận của Iran, nhưng Tehran và Washington đều muốn phía bên kia tuân thủ trước. Người châu Âu đã quen với việc thỏa thuận này, còn Iran và Hoa Kỳ thì không. Người Mỹ đã quen với việc áp đặt, và chúng tôi cũng quen với việc chống lại các áp đặt đó, ông Zarif nói. Ông nói thêm, vì vậy bây giờ là lúc để quyết định cả hai chúng ta sẽ thỏa hiệp và quay trở lại JCPOA hay chúng ta sẽ quay trở lại con đường của riêng mình. Ông Zarif nói rằng ông không thấy sự thay đổi nào giữa chính quyền Biden và chính sách của chính quyền Trump về việc gây áp lực tối đa để buộc Iran trở lại bàn đàm phán. Ông nói rằng ông không có lý do gì để tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ bởi vì Hoa Kỳ đang đưa ra những yêu cầu không liên quan. Dự kiến cuộc bầu cử tổng thống Iran sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 sắp tới. Ông Alejandro Díaz de León, thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico, cho biết gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và xuất khẩu của Mexico, nhưng cũng tạo ra những thách thức về thị trường tài chính ở các nền kinh tế mới nổi, theo hãng tin Reuters. Trong một cuộc phỏng vấn dưới Reuters, ông Leon cho biết Ngân hàng Trung ương Mexico sẽ phân tích tác động của việc lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đột biến gần đây trong cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo. Nền kinh tế Mexico gắn bó mật thiết với nền kinh tế Hoa Kỳ, đối tác thương mại hàng đầu của nước này. Ông Díaz de León cho biết, thực tế chúng tôi đã chứng kiến lãi suất trên diện rộng bị áp lực cao hơn, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi và với một số điều chỉnh trong tỷ giá hối đoái do sự thay đổi trong danh mục đầu tư. Vào tháng 3, đồng đô la đã giảm giá xuống còn 21,5 mỗi đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Trong khi đó, lãi suất 10 năm của Mexico đã tăng lên 6,41%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020. Banxico, tên của Ngân hàng Trung ương Mexico, đã cắt giảm lãi suất, chuẩn bị tại cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng vào ngày 11 tháng 2, lần đầu tiên kể từ tháng 9, đánh dấu sự không chắc chắn về triển vọng và những nỗ lực toàn cầu để đối phó với đại dịch. Kể từ đó, lạm phát hàng năm của Mexico đã tăng lên mức cao nhất vào tháng 2 trong 4 tháng qua, trái với những kỳ vọng do chi phí năng lượng tăng. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của ngân hàng vào ngày 25 tháng 3, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin gần đây nhất hành vi của lạm phát gia tăng, Ngân hàng Trung ương cho biết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân, Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân đang mở một chuyến công du xuyên quốc gia đầy tham vọng trong tuần này để nêu bật những lợi ích của kế hoạch trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la nhằm đánh bại dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy nền kinh tế, theo hãng tin AP. Chuyến công du này được Nhà Trắng đặt tên là chuyến đi Sự Trợ Giúp Có Mặt, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, với chương trình của Phó Tổng thống Harris đến một điểm tiêm chủng COVID-19 và một học viện ẩm thực ở thành phố Las Vegas. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến tham quan một trường tiểu học ở bang New Jersey. Còn tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ có nhiều điều để nói về kế hoạch này vào ngày 15 tháng 3 và ông dự định đến thăm một doanh nghiệp nhỏ ở hạt Delaware, bang Pennsylvania vào ngày 16 tháng 3. Dự kiến vào ngày 19 tháng 3, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ cùng xuất hiện ở thành phố Atlanta. Vào ngày 16 tháng 3, bà Harris sẽ gặp gỡ các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Denver. Vào ngày 17 tháng 3, bà Biden sẽ đến thành phố Concord, bang New Hampshire. Trong khi đó, ông Doug Emhoff, phu quân của bà Harris, sẽ đến thành phố Albuquerque, bang New Mexico. Một trong những điểm nổi bật của chương trình cứu trợ COVID-19 của chính quyền Joe Biden là hỗ trợ trực tiếp $1,400 cho mỗi người đóng thuế hoặc $2,800 cho mỗi cặp vợ chồng khai thuế chung. Ngoài ra còn có $1,400 hỗ trợ cho người phụ thuộc, tổng cộng là $5,600 cho một cặp vợ chồng có hai con nhỏ. Việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp liên bang cũng sẽ được tiếp tục đến ngày 6 tháng 9 dưới mức $300 một tuần. Chương trình dành $350 tỷ để hỗ trợ cho chính quyền tiểu bang, địa phương, $130 tỷ cho các trường học từ tiểu học đến cấp 3 và khoảng $50 tỷ để mở rộng chương trình xét nghiệm COVID-19 cùng các biện pháp khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa kết án 4 người trong cùng một gia đình tại Bình Phước được cho là tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đang hoạt động tại Mỹ với mức án lên đến 13 năm tù trước cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh vùng Đông Nam Bộ kết tội các bị cáo đã tham gia vào tổ chức lưu vong có trụ sở ở California mà Việt Nam coi là khủng bố với mục đích nhằm lật đổ chính quyền cộng sản trong nước. Các bị cáo gồm Vũ Thị Kim Phượng, Lê Văn Lạc, Nguyễn Thị Duyên và Lê Văn Sang bị tuyên phạt từ 5 đến 13 năm tù theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự, theo truyền thông trong nước. Bị cáo Phượng, 51 tuổi, nhận bản án cao nhất 13 năm tù vì bị cho là đã lên các kênh YouTube để tìm hiểu về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mà Chính phủ Hà Nội coi là một tổ chức phản động lưu vong do ông Đào Minh Quân lập ra ngày 10 tháng 2 năm 1991, theo Thanh Niên. Cáo trạng được Thanh Niên trích dẫn nói rằng bà Phượng đã lập các tài khoản Facebook, Zalo, Viber và thu thập thông tin của nhiều người thân trong gia đình, bạn bè cùng những người khác tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để tham gia cái gọi là trưng cầu dân ý cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống. Cũng trích cáo trạng của Tòa án Nhân dân Bình Phước, bà Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm 2015 đến 2019, bà Phượng liên tục liên lạc với tổ chức lưu vong này qua mạng xã hội để viết các biểu mẫu xin tham gia vào tổ chức phản động và bỏ phiếu trưng cầu dân ý trên mạng mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đang kêu gọi lấy 5 triệu phiếu bầu cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống để về Việt Nam lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Vào tháng 2 năm 2019, vẫn theo cáo trạng, bà Phượng được tổ chức này chấp thuận và cấp cho mã số và bí danh để hoạt động. Theo đó, người phụ nữ này tham gia các cuộc họp trực tuyến trên điện thoại di động và sau đó tổ chức tuyên truyền lôi kéo người thân trong gia đình, trong đó có chồng là ông Lạc, em rể là ông Sang và vợ của ông Sang, bà Duyên, cùng tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông Lạc, 55 tuổi, bị kết án 7 năm tù giam, trong khi bà Duyên, 43 tuổi, lĩnh bản án 6 năm tù và ông Sang, 49 tuổi, nhận bản án 5 năm tù. Cáo trạng cho biết rằng bà Phượng, với sự trợ giúp của các thành viên trong gia đình, đã thu thập được một danh sách có 1.595 thành viên tham gia trưng cầu dân ý và được cấp mã số để bầu cho ông Quân làm tổng thống. VOA không liên lạc được ngay với ông Quân để xin bình luận trước cáo buộc của Tòa án Nhân dân Bình Phước về sự tham gia của những bị cáo trên với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Từ tháng 1 năm 2018, Bộ Công an coi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố. Đáp lại đại diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ông Đào Minh Quân nói với VOA rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là nói láo và không có bằng chứng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an khởi tố và truy nã ông Quân với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã đưa ra xét xử và kết án nhiều người với những hoạt động bị coi là liên quan đến tổ chức lưu vong chống cộng sản. Hồi tháng 7 năm ngoái, một tòa án ở Lâm Đồng cũng tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 19 năm tù vì được cho là đã gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, 12 người được cho là thành viên của tổ chức này cũng bị đưa ra xét xử với các cáo buộc như giải truyền đơn, đột nhập đài phát thanh chèn sóng tuyên truyền cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, xịt sơn bôi bẩn tượng đài Hồ Chí Minh ở nơi công cộng, tụ tập biểu tình phản đối Formosa. Gần đây nhất, vào tháng 9 năm ngoái, một nhóm 20 thành viên của Triều Đại Việt, tổ chức tách ra từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, bị kết án tổng cộng hơn 200 năm tù vì cáo buộc đặt bom gây nổ trụ sở công an phường 12 của quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, làm 3 người bị thương. Báo cáo mới nhất của Freedom House có trụ sở ở Washington của Mỹ, coi Việt Nam là quốc gia không có tự do với điểm số 19/100 về tự do toàn cầu và hạn chế về quyền chính trị. Tổ chức nghiên cứu ủng hộ dân chủ, tự do, chính trị và nhân quyền nhận định rằng Việt Nam là nước độc đảng dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản trong nhiều thập kỷ.
Truyền thông Việt Nam trong các ngày 13 và 14 tháng 3 gây ngạc nhiên trong dư luận khi đăng và phát sóng nhiều tin bài tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ một cụm đảo ở Trường Sa và chỉ đích danh Trung Quốc gây ra cuộc tấn công cách nay 33 năm. Trong loạt phóng sự mới đăng, đài VOV tường thuật rằng vào rạng sáng 14 tháng 3 năm 1988, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam cùng một số tàu vận tải đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng ở cụm đảo Colin Landau Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thì bị các tàu chiến hạng nặng của Trung Quốc tấn công. Cuộc đụng độ không cân sức có kết cuộc là 64 chiến sĩ Việt Nam tử chiến. Việt Nam giữ được Colin và Landau, Trung Quốc chiếm Gạc Ma. VOV nhấn mạnh sự kiện kể trên đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Một loạt các cơ quan báo chí khác, trong đó có Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người Lao Động, Tiền Phong, VN Express, v.v. cũng nhắc lại sự kiện và nêu cụ thể rằng vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân Trung Quốc nã đạn pháo vào đảo, vào các tàu công binh, tàu hải quân của Việt Nam để cưỡng chiếm đá Gạc Ma. Bên cạnh các tin bài nhắc nhở về cuộc đụng độ, các đài báo nhà nước Việt Nam cũng đưa tin về các hoạt động tưởng niệm chính thức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đặt tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dư luận trong nước bày tỏ thái độ tích cực trên mạng xã hội về việc báo đài nhà nước đăng phát tin bài rộng rãi về trận Gạc Ma và nêu đích danh Trung Quốc, một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước. Luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận xét trên Facebook rằng năm nay có vẻ khác mọi năm và bình luận thêm rằng ghi nhận một bước tiến bộ. Nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Văn mô tả rằng ngày 14 tháng 3 có thể nói là ngày hội đồng tâm, đồng lòng của truyền thông nhà nước và truyền thông dân với việc là có các tin bài, ảnh, clip tràn ngập về ngày Cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm đảo Gạc Ma. Cũng bày tỏ quan điểm qua Facebook, nhà báo tự do Nguyễn Đình Ấm nói ông hoan nghênh lãnh đạo Việt Nam năm nay cho phép truyền thông quốc doanh nói sự thật về sự kiện Gạc Ma. Tuy nhiên, ông Ấm nói thêm rằng khi một số người thuộc giới tranh đấu tại Hà Nội tưởng niệm sự kiện này, họ vẫn bị an ninh nhà nước và hai dư luận viên phá đám. Hai nhà hoạt động thúc đẩy tiến bộ xã hội Trương Văn Dũng và Lã Việt Dũng xác nhận với VOA rằng họ và 9 nhà hoạt động khác đến tượng đài vua Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm, Hà Nội vào sáng hôm 14 tháng 3 để thắp hương cắm hoa tưởng niệm các liệt sĩ trận Gạc Ma. Tại đó, họ bị một vài người thân chính quyền trong nhóm có tên là Việt Vision khiêu khích, phá rối. Những người đó không phải là các nhân viên an ninh của nhà nước, ông Lã Việt Dũng cho hay. Ông Trương Văn Dũng cho VOA biết rằng các nhà hoạt động không bị giới an ninh nhà nước canh hay bị chặn không cho ra khỏi nhà như những năm trước và buổi tưởng niệm của hơn 10 nhà tranh đấu đã diễn ra thành công. Nhận xét về việc truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi cũng như nêu đích danh Trung Quốc đã thảm sát binh sĩ Việt Nam và chiếm Gạc Ma, ông Trương Văn Dũng nói.
Cái năm nay thì anh thấy rõ là họ cũng có cái sự cởi mở và thông thoáng hơn. Còn cái này thì không biết họ trong nội bộ của họ gọi là có sự chỉ đạo hoặc là như thế nào thì tôi cũng không được rõ. Nhưng mà cái ý là tất cả nhiều báo chí hôm nay thì nếu mà so những năm trước đây thì họ cũng có một cái sự nó, nhận thức nó cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây.
Theo quan sát của VOA, trong các năm trước, chỉ có một số ít đơn vị truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tin bài kỷ niệm trận Gạc Ma và thường không nêu tên Trung Quốc. Ông Lã Việt Dũng bình luận về sự thay đổi trong năm nay.
Tôi cũng khá ngạc nhiên là năm nay họ cởi mở như vậy. Các phương tiện truyền thông đại chúng và TV truyền hình họ nói khá nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng đang có vấn đề gì đấy. Những lúc mà hai bên có thể là có thỏa thuận, có vui vẻ với nhau thì theo tôi thấy thì họ nói rất ít và thường là họ nghỉ đi. Có những năm thậm chí họ còn chặn chúng tôi, không cho chúng tôi hạn chế cho chúng tôi ra khỏi nhà cả.
Trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Lưu Trọng Văn nhận định rằng việc báo chí Việt Nam mạnh miệng nói về sự kiện Gạc Ma chắc chắn có sự bật đèn xanh của ban tuyên giáo thuộc Đảng Cộng sản. Vẫn ông Văn suy luận rằng điều này liên quan đến vai trò của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân trưởng ban tuyên giáo, người bắt đầu nắm chức này cách đây chưa đầy một tháng. Một số người khác cũng bình luận rằng có sự thay đổi trong cách đưa tin về Gạc Ma là do một tướng quân đội lên nắm ban tuyên giáo. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này. Ông nói với VOA.
Thực chất là năm nay thì đúng là cái điều đó thì rõ ràng thấy là họ đã thay đổi nhân sự trong cái ban tuyên giáo. Nên vì thế thì cái đấy là theo cái nhận xét của và mọi người là nó cũng có một cái lý do. Nhưng có cái một điều là muốn nói gì thì nói thì tất cả họ cũng đều là cái người là trong một đảng cả. Theo cái cá nhân cảm nghĩ riêng tôi thì không phải riêng một mình cái ông mà về vấn đề là về cái tuyên giáo đó, nhưng mà đây tôi nghĩ là chính là do cả một cái hệ hệ thống chung thôi.
Trong khi đó, nhà hoạt động Lã Việt Dũng có suy nghĩ khác, ông nói.
Tôi không nói là như vậy, vì kể cả là tướng quân đội hay gì đó, nhưng các vấn đề mà nên là tuyên giáo gì đó, nhưng mà các vấn đề mà quan hệ với Trung Quốc thì theo tôi là một mình ông tướng không được quyết định được, mà sẽ phải được họp bàn khá kỹ ở trong bộ chính trị, đặc biệt là các vấn đề về truyền thông. Theo tôi là giữa hai đảng có những cái thỏa thuận về việc đó, tránh nhắc đến lịch sử, để chắc tránh nhắc đến những vấn đề quá khứ, ABCD gì đó. Có thể, theo tôi thì đó là vấn đề của cái mối quan hệ nhất thời.
Hai ông Lã Việt Dũng và Trương Văn Dũng nói thêm rằng việc phía chính quyền vẫn sử dụng dư luận viên để phá rối hoạt động tưởng niệm của giới tranh đấu vì tiến bộ xã hội cho thấy rằng nhà nước vẫn muốn độc quyền chân lý, độc quyền sự thật, không muốn người dân có các hoạt động tự phát.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quốc hội Việt Nam chuẩn bị miễn nhiệm 3 chức danh cao nhất trong tứ trụ khi kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 14 khai mạc vào tuần sau và bầu ra các lãnh đạo cao nhất của nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kỳ họp của Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3 sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh còn lại trong 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm tới, theo báo Chính phủ VGP News. Trước đó, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản kết thúc ngày 1 tháng 2 vừa qua đã bầu chọn ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, với hai ngoại lệ về vượt giới hạn tuổi 65 và quá số lượng hai nhiệm kỳ cho phép. Ông Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã giới thiệu các đề cử cho 3 chức vụ còn lại trong tứ trụ hôm 8 tháng 3 mà không đưa ra tên của các ứng cử viên. Theo quy định của Việt Nam, những thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng gồm tứ trụ và hai bí thư được coi là tuyệt mật, do đó không được tiết lộ ra công chúng. Tuy nhiên, theo danh sách dự kiến bộ máy chính phủ và quốc hội khóa mới được lan truyền trên mạng xã hội và cũng đã được các chuyên gia quan sát chính trường Việt Nam nhận định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đề cử cho các chức danh lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cả ba ông Phúc, Chính và Huệ đều có tên trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, được chọn ra từ 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng do gần 1.600 đại biểu từ khắp cả nước tham gia bầu chọn tại Đại hội Đảng 13 vừa rồi, được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đảng hôm 1 tháng 2. Trong phiên họp hôm 15 tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Chủ nhiệm kiêm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ tiến hành bầu miễn nhiệm các lãnh đạo nhà nước trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 4. Và sau khi có kết quả bầu cử, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và đồng bào. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, như thông lệ việc bầu chọn lãnh đạo của Việt Nam trước đây, việc miễn nhiễm các chức danh lãnh đạo khóa cũ và bầu chọn cho khóa mới sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt này đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu ứng cử với số phiếu tập trung rất cao vào đầu tháng này, theo VGP News. Ông Trọng hôm 8 tháng 3 đề nghị quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự mà Đại hội 13 của Đảng đã thông qua. Dự kiến Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào các ngày 30 tháng 3, mùng 1 và mùng 2 tháng 4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ được tiến hành vào các ngày tiếp theo.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Định danh các công ty vận chuyển than đá của Triều Tiên. Trong mục tiêu tăng áp lực buộc chế độ Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một số nghị quyết nhằm ngăn chặn Triều Tiên bán tài nguyên thiên nhiên để lấy tiền tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hầu hết các thành viên Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Hoa Kỳ, ủng hộ và thực hiện các nghị quyết này và áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng đối với các thực thể và cá nhân tìm cách lách các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vào giữa tháng 12, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, hay OFAC, đã chế tài 6 công ty và 4 chiếc tàu liên quan đến việc vận chuyển than đá của Triều Tiên. Nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, chì và hải sản. OFAC xác định 2 chiếc tàu, Asian Bridge và Lucky Star, đã chất than đá lên tại các cảng của Triều Tiên và vận chuyển đến các nơi trong khu vực, và định danh những công ty vận hành các con tàu này là công ty Trung Quốc Weihai Hujiang Trade và 2 công ty đăng ký ở Anh là Always Smooth và Good Siblings, và ra lệnh phong tỏa tài sản của các công ty này liên quan đến việc vận chuyển than đá của Triều Tiên. Công ty Silverbridge Shipping có trụ sở tại Hồng Kông và công ty Thịnh Cường của Việt Nam cũng bị OFAC xác định và phong tỏa tài sản liên quan đến 2 chiếc tàu Cornbridge và Star 18. Cả 2 chiếc tàu này đều chở than đá từ Bắc Triều Tiên đến các nơi trong khu vực. Cuối cùng, OFAC đã định danh công ty thương mại Korea Daisin hoạt động tại Bắc Triều Tiên và Việt Nam trong hơn 4 năm qua đã xuất khẩu một lượng lớn than đá của Triều Tiên. Các công ty của Hoa Kỳ và người Mỹ không được giao dịch với các công ty và tàu bị trừng phạt. Các công ty và tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với các thực thể bị định danh cũng có thể bị trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục lách luật cấm xuất khẩu than của Liên Hiệp Quốc, một nguồn doanh thu quan trọng giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chế độ Bắc Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành công nghiệp khai thác hầm mỏ của họ, trong đó có than đá, bóc lột người dân của họ để thúc đẩy các chương trình vũ khí bất hợp pháp.